Tiên luyện chi lộ, chương 387, lấy một địch hai, gocchuyenaudio.com, sắc mặt Huyết Giao Long đại biến, không ngờ Trương Hằng lại dùng thủ đoạn này hóa giải công kích hai tầng của mình. Vì tránh cho Ngộ Thương đến hắc báo, nó phải mạnh mẽ ngừng thân thể Giao Long khổng lồ lại. Sóng máu bùng lên, chỉ là xạ tuyến màu máu bắn ra từ đôi mắt nó. Lại không cách nào thu hồi được, vù xẹt, một đạo xạ tuyến màu máu vừa lúc đánh trúng hắc báo trong tay Trương Hằng. Dù là hắc báo hóa hình hậu kỳ vận dụng nguyên lực bản mạng không ngừng lưu chuyển một tầng hắc mang quanh thân thể cường tráng, nhưng vẫn không thể ngăn cản được xạ tuyến màu máu kia công kích. Hắc mang bao bọc quanh thân thể rung động kịch liệt bị xạ tuyến màu máu đánh tan. Ngay sau đó phốc một cái, thân thể yêu thú hóa hình hậu kỳ bị xuyên thủng không thương tiếc. Trên ngực hắc báo xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn. Ngay sau đó bắt đầu ăn mòn máu thịt xương cốt của hắn. Một tầng máu loãng như mưa rơi trên bầu trời. Nếu thật sự không ngăn cản, một con yêu thú hóa hình hậu kỳ có thể sẽ mất đi sinh mệnh trong thời gian ngắn. Chẳng qua làm yêu thú hóa hình hậu kỳ, dù là hắc báo không am hiểu phòng ngự, nhưng vẫn có được sinh mệnh lực mạnh mẽ. Một ngọn lửa màu đen sinh ra từ trong cơ thể hắn lập tức cắn nuốt huyết quang kia. Lập tức ngọn lửa màu đen này bắt đầu điên cuồng ập tới Trương Hằng. Trương Hằng có thể cảm nhận được ngọn lửa màu đen này mạnh mẽ khó chơi, ánh mắt vừa chuyển, đúng lúc thấy được Huyết Giao Long vừa miễn cường ngừng lại ở gần đó. Vù, Trương Hằng ném hắc báo toàn thân bao phủ ngọn lửa đen như một trái bóng về phía Huyết Giao Long vừa ngừng lại. Huyết Giao Long vừa đốc hết sức ngừng lại, làm sao tránh khỏi trái bóng thịt lao vụt tới. Chỉ nghe một tiếng ầm, hai con yêu thú hóa hình kỳ đụng vào nhau. Hai bên va chạm đầu Huyết Giao Long tóe máu, đôi mắt hắc báo lập tức biến thành gấu mèo. Trên đầu còn thêm một cái cục u, cái này còn chưa xong, ngọn lửa đen trên người hắc báo cũng lan tới người Huyết Giao Long. Đáng giận, Huyết Giao Long giận dữ, thân thể dài đến 20 trượng đột nhiên soạt một cái. Hai chân trước đẩy lên, bùm một phát đánh hắc báo ra mấy dặm, ầm, hắc báo bị đánh bay ra một hai dặm, thân thể đụng vào vách núi, rên rỉ một trận. Thấy cảnh này, Trương Hằng cùng với chúng tu sĩ cực diễm môn không khỏi kinh ngạc. Thiết Mộc cùng Thanh Vũ Điểu vừa gia nhập trận chiến cũng sừng sờ, không ngờ mới vừa đối mắt. Hắc báo liền giống như một trái bóng bị Trương Hằng cùng Huyết Giao Long đá qua đá lại. Tên vướng bẩn, Huyết Giao Long chưa tiêu cơn giận, khẽ hừ một tiếng, vươn lưỡi liếm khô vết máu chảy tới miệng, sau đó nói với hắc báo cách đó mấy dặm. Ngươi cùng Thanh Vũ công kích cực diễm môn dưới kia, để ta cùng Thiết Mộc thúc đối phó người này. Vâng, nhị điện hạ, hắc báo ôm ánh mắt oán giận bay ra khỏi ngọn núi lõm xuống, đi tới cùng Thanh Vũ Điểu. Trên thực tế, yêu thú hóa hình hậu kỳ như hắc báo am hiểu tốc độ cùng công kích thực lực tương xứng với tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn thế giới nhân loại. Vừa rồi chẳng qua gặp phải tên biến thái như Trương Hằng mới bị đùa giỡn như thế. Trương Hằng mắt lạnh liếc nhìn bố cục các yêu thú đối diện. Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long liên thủ đối phó mình, Thanh Vũ Điểu cùng hắc báo dẫn dắt hơn 100 con yêu thú cấp 4 công kích cực diễm sơn. Đối với tình hình bên mình, Trương Hằng cũng không lo lắng. Hai yêu thú hóa hình kỳ. gocchuyenaudio.com, đỉnh cấp Thiết Mộc cùng Hắc Giao Long liên thủ tất nhiên rất mạnh, nhưng nếu muốn uy hiếp đến Trương Hằng có sở trường phòng ngự vậy thì vẫn chưa đủ uy hiếp. Chẳng qua Trương Hằng vẫn có chút không yên lòng với cực diễm môn, vốn định can thiệp vào bên kia nhưng lại thầm nghĩ. Cực diễm môn vẫn không phải là môn phái của một mình ta. Nó cũng cần trải qua máu lửa tẩy lễ, nếu không thì vĩnh viễn cũng khó mà trưởng thành. Cho nên Trương Hằng chỉ mắt lạnh nhìn bố cục của các yêu thú, không ra tay can thiệp. Huống hồ Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long cũng không để cho hắn tùy ý can thiệp bên kia. Bất tử tà đế, hừ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Hóa thần kỳ thì sao chứ, dám chiến đấu với hai người chúng ta không? Đôi mắt u lãnh của Huyết Giao Long nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, trên người càng phát ra sát khí rõ ràng. Trương Hằng nhìn ra được Huyết Giao Long này không phải kẻ ngốc, nó tự hiểu được lấy thực lực sánh với hóa thần kỳ của Trương Hằng nếu muốn chạy thì dù có hai Huyết Giao Long hay Thanh Thiết Thần Ưng cũng chỉ là không công. Chỉ có thể chân chính đối đầu mới có thể thương tổn đến đối phương. Lúc đầu Thiết Mộc còn mang theo vài phần lo lắng nhưng bỗng nhiên khôi phục vẻ lạnh nhạt, thần sắc nhìn Trương Hằng đã không còn vẻ sợ hãi. Trương Hằng hơi sửng sốt, hai con yêu thú này bỗng nhiên sao lại có lòng tin đến thế? Nên biết thanh niên mà bọn chúng hiện nay đối mặt là hóa thần kỳ. Hai con yêu thú hóa hình kỳ đỉnh cấp này quả thật rất lợi hại, thậm chí có thể tạo thành chút uy hiếp đối với đại tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng muốn ăn chắc tuyệt thế cao nhân hóa thần kỳ thì điều đó chỉ là mộng tưởng. Hóa thần kỳ ở tam tinh vực đại biểu cho cái gì? Hóa thần kỳ ở tu chân giới tam tinh vực đại biểu cho không thể chiến thắng. Chẳng lẽ bọn chúng có chỗ dựa gì? Trương Hằng lập tức đề cao cảnh giác, vô hình hắn có một loại cảm giác như bị giám sát. Hay là, trong lòng Trương Hằng khẽ động, nhanh chóng làm ra hành động quyết đoán. Nguồn truyện, truyện phun, chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn tình huống trên bầu trời. Bịch bịch bịch, thân ưng to lớn của Thiết Mộc bị một quyền của Trương Hằng đánh lùi mấy trượng, miệng ưng tràn ra tia máu. Còn bản thân Trương Hằng lung lay giữa bầu trời liền ổn định lại. Khí huyết quay cuồng trong cơ thể nháy mắt bình ổn, từ linh hạch tràn ra từng dòng sáng bạc khôi phục trạng thái đỉnh cao cho hắn. Cao thấp lập tức định rõ, tu sĩ trên cực diễm sơn liền sôi trào, ý chí chiến đấu lập tức sôi lên. Tràn ngập hy vọng vô hạn, vù, Trương Hằng vừa mới tiếp một quyền của Thiết Mộc, toàn thân bị một bóng ma khổng lồ bao trùm, theo một tiếng rít gào kinh thiên huyết giao long há to miệng máu cắn xuống Trương Hằng, màu máu trong mắt ngưng tụ thành một điểm bắn ra xạ tuyến máu, đánh về phía ánh mắt của Trương Hằng. Trương Hằng không chút hoang mang, nhanh nhẹn xoay người, một quyền đánh thẳng tới miệng máu của huyết giao long, trên nắm tay bắn ra những mũi nhọn màu tím, không chú ý sẽ không nhìn thấy được. Đối mặt xạ tuyến màu máu đánh tới trước, Trương Hằng há mồm phun ra một đoàn khí lạnh màu lam. Xì xì, xạ tuyến màu máu gặp phải đoàn khí lạnh màu lam, lập tức cứng lại hóa thành một đoàn tinh thể màu đỏ rơi từ trên trời xuống. Cùng lúc một quyền của Trương Hằng đánh lên răng nanh sắc bén của huyết giao long. Ầm, kẹt kẹt kẹt, một quyền đánh trúng răng nanh của huyết giao long, thân thể va chạm. Góc truyện audio.com, vẫn bình an như không? Dù sao răng nanh là chỗ cứng rắn nhất trên thân thể huyết giao long, còn cứng hơn vài phần so với pháp bảo đỉnh cấp. Nhưng mà tiếp đó là một cỗ lôi điện kinh khủng, miệng máu của huyết giao long phát ra tiếng xì xì xẹt xẹt. Rất nhanh từ trong miệng há to của nó truyền ra một cỗ mùi thịt khét. Thịt đầu huyết giao long nướng điện, trong mắt Trương Hằng tràn ra tươi cười châm chọc. Nhân loại đáng hận, bản thân huyết giao long bị tổn thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại không thể tha thứ Trương Hằng sỉ nhục hắn. Vù, đúng lúc này cái bóng Thiết Mộc lại đánh tới, mãnh liệt hơn lần đầu. Một mảnh gió xanh khủng bố đánh tới chỗ Trương Hằng như bão táp quét ngang. Huyết giao long lộ ra thần sắc dữ tợn, trong miệng phun ra một khối không khí quỷ dị như máu bao phủ Trương Hằng. Vù, theo một tiếng bùm bùm. Trương Hằng thi triển ngân quang thiểm thức thuật nháy mắt thoát ly khỏi hai người giáp công, vẻ mặt mang theo vài phân ngưng trọng. Rõ ràng, dưới sự liên thủ của hai yêu thú hóa hình đỉnh phong, tu sĩ hóa thần kỳ sơ kỳ tới đây cũng khó thủ thắng. Bất luận là Thiết Mộc hay huyết giao long trên các phương diện tốc độ công kích phòng ngự đều đạt trạng thái cân bằng. Đặc biệt là Thiết Mộc năng lực thân thể thậm chí không kém Trương Hằng. Thanh Thiết Thần Ưng không hổ là tồn tại tiếp cận cấp bậc thần thú. Hơn nữa, hai yêu thú hóa hình đỉnh phong này đến trước mắt còn chưa sử dụng bí thuật thần thông bản mạng. Huyết giao long cùng thanh thiết thần ưng đều là loại yêu thú đặc thù vượt xa bình thường, có được thần thông bản mạng của riêng mình. Cùng lúc loại cảm giác bị giám sát nảy ra trong lòng Trương Hằng càng thêm rõ ràng, làm cho hắn cảm thấy bất an. Cách chương.